Cái phần tối thượng thừa luận xong, bây giờ tới cái phần thứ hai là truyền tâm pháp yếu. Trước khi vô trong phần chánh văn, chúng ta đọc cái lời tựa để hiểu đại cương và lịch sử của tổ. Truyền tâm pháp yếu tựa: có vị đại thiền sư pháp hiệu Hy Vận ở dưới ngọn Thú Phong, núi Hoàng Bá, huyện Cao An, Hồng Châu. Ngài là Đức Tôn, tức là cháu lớn của Tào Khê Lục Tổ, là Pháp Điệt, tức là cháu, con cháu của Bách Trượng Tây Đường. Ngài riêng mang ấn tối thượng thừa, rời văn tự, chỉ truyền dạy một tâm, không có pháp gì khác. Tâm thể cũng không, muôn duyên đều lặng, như mặt trời lên trên hư không, sáng suốt chiếu soi không có một mảy bụi. Đây tôi giải thích từ đoạn trên. Thiền sư Hy Vận mà chúng ta thường gọi là Tổ Hoàng Bá, vì tên hiệu Ngài là Hy Vận, ở trên núi Hoàng Bá, cho nên chúng ta gọi Ngài là Hoàng Bá, tức là gọi tên núi. Mà cái ngọn núi chữ Hoàng Bá, chữ Bá này có chỗ đọc là Nghiệt nữa. Nói Hoàng Nghiệt nghe nó kỳ quá, cho nên dùng chữ Hoàng Bá nó thuận tai hơn. Như vậy thì Ngài là Đích Tôn của Tào Khê Lục Tổ, tức là cháu lớn của Lục Tổ, cháu mấy đời. Lục Tổ, dưới Lục Tổ thì có ai? Nam Nhạc Hoài Nhượng. Dưới Nam Nhạc Hoài Nhượng tới ai? Mã Tổ Đạo Nhất. Dưới Mã Tổ Đạo Nhất có ai? Bách Trượng Hoài Hải. Thì như vậy, dưới ba đời, tới Ngài là đời thứ tư. Cho nên gọi là cháu Đích Tôn. Tức là Pháp Điệt của Bách Trượng Tây Đường, Tây Đường Trí Tạng đó. Ngài riêng mang ấn tối thượng thừa, rời văn tự, chỉ truyền dạy một tâm, không có pháp gì khác. Ở chỗ này tôi nói cái lý rời văn tự mà nó liên hệ tới chuyện ông Bùi Hưu. Vì bài tựa này là tựa của ông Bùi Hưu viết. Ông Bùi Hưu, ông tới cái chùa gì mới nhớ tên không? Khai Nguyên. Lúc đó Ngài có chúng đồ chúng rồi, mà có lẽ đồ chúng cũng sao đó. Ngài chán, Ngài xuống chùa Khai Nguyên, Ngài ẩn nghĩ, chắc là chúng hồi xưa cũng không hơn gì bây giờ bao nhiêu đó, có những người cũng làm phiền lắm, cho nên Ngài xuống đó Ngài ẩn. Khi Ngài ẩn thì ông trụ trì thấy cái dáng điệu của Ngài, biết là thiền sư, nhưng mà cũng chưa có rành tông tích. Hôm đó có tướng quốc Bùi Hưu, tức là ông quan tướng quốc đời Đường, đi tới chùa. Khi vào chùa thì ông đi chung quanh, ông coi có thầy trụ trì đón tiếp đàng hoàng. Lại tới cái nhà tổ, thấy hình các vị cao tăng giá ở trên vách, thì ông mới hỏi ông trụ trì: hình cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Ông trụ trì bí không có câu trả lời. Hình thì ở đây mà cao tăng ở đâu? Thì ông bí, ông không biết làm sao trả lời. Thì ông Bùi Hương hỏi, trong đây có thiền sư không? Nếu mới người, có người tới, có dáng ra vẻ thiền sư, thì ông bảo thầm mời vị đó ra cho ông nói chuyện. Thì trụ trì cho mời ngài Hoàng Bá ra. Ngài Hoàng Bá ra thì ông mới thưa rằng, khi nãy tôi có một câu hỏi, hỏi hòa thượng trụ trì, nhưng ngài tiếc lời không đáp, và xin hỏi thiền sư, tưởng cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Thì ngài Hoàng Bá, ngài gọi Bùi Hưu. Cái ông ứng thịnh dạ, hỏi ở đâu? Cái ông biết đường tu, ông biết chỗ cao tăng ở. Như vậy cho nên ở đây nói rằng rời văn tự. Cái câu đó nó có trong kinh văn nào không? Nghĩa là lối dạy không có kinh nào. Còn mình phần nhiều giải thích dẫn kinh làm chứng. Còn ông hỏi hình cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Chị kêu Bùi Hưu, dạ ở đâu? Thế rồi như vậy thì có kinh nào dạy câu đó không? Đó, cho nên là giáo ngoại bị truyền là cái nghĩa đó. Nên ở đây dùng cái chữ rời văn tự, truyền dạy một tâm, nghĩa là không có văn tự mà chỉ thẳng tâm thôi, chứ không có cái gì khác. Đó là để thấy rõ cái ý nghĩa mà chúng ta hiểu thêm về ngài Bùi Hưu và tổ Hoàng Bá liên hệ nhau từ cái câu chuyện này. Người chứng đó không mới cũ, không sâu cạn. Người nói đó không lập nghĩa giải, không lập tông chủ, không mở cửa nẻo, thẳng đó là phải, động niệm liền trái, nhiên hậu mới là bổn Phật. Mấy cái câu này người ngoài đọc không làm sao hiểu được. Nói rằng người chứng đó không mới cũ, không sâu cạn. Sao không có mới cũ, không sâu cạn? Bởi vì tâm thể không hai. Nhận được tâm thể thì tâm thể là cái sẵn, không phải cũ mà cũng không phải mới có. Nó sẵn vậy cho nên không mới cũ và cũng không sâu cạn. Biết được tâm thể thì tâm thể là như vậy thôi. Người nói đó không lập nghĩa giải, không lập tông chủ, không mở cửa nẻo, thẳng đó phải, đó là phải, động niệm liền trái, nhiên hậu mới là bổn Phật. Như vậy cái người nói, ví dụ trường hợp ngài Hoàng Bá chỉ cho ông Bùi Hưu cao tăng ở đâu, thì chỉ đó bằng cái gì, bằng tông chỉ nào? Chỉ gọi một tiếng, ông dạ lên gọi ở đâu rồi, phải không? Cho nên nó không lập tông chủ, không mở cửa nẻo, thẳng đó là phải, ngay nơi chỗ vừa thốt lên dạ đó là phải, động niệm liền trái, giấy niệm là trạch rồi, nhiên hậu mới là bổn Phật. Biết được như vậy, thấy được như vậy mới là ông Phật gốc của mình. Cho nên lời nói kia rất gọn, lý ấy chỉ thẳng, đạo cao vót, hạnh này riêng bài. Vì vậy mà cái lời nói nó quá là gọn. Lý thì lý chỉ thẳng, cái đạo lý nó là cao vót. Cái hạnh này chẳng riêng biệt, không phải riêng người này có, người kia không. Học giả bốn phương trong núi này đua nhau đến, nhìn thấy tướng là ngộ. Hải chúng, tức là cái số chung đông đảo, tới lui thường hơn ngàn người. Dưới hội ngài Hoàng Bá, chúng hơn một ngàn. Bây giờ ở Việt Nam mình có chùa nào tới ngàn không? Mà ở hội ngài Hoàng Bá là một ngàn. Đó là diễn tả cái đạo đức và cái lối chỉ dạy của Tổ Hoằng Bá. Bây giờ nói lý do ngài biên cái này. Hội xương năm thứ hai 842 Tây Lịch, tôi trấn nhậm Trung Lăng ở Hồng Châu, đích thân lên núi rước ngài đến Bổng Châu, nghỉ ở chùa Long Hưng, sớm chiều hỏi đạo. Đại Trung năm thứ hai 848 Tây Lịch, tôi đổi đến Quyển Lăng, chữ Quyển cho phải quyên nha, Quyển Lăng ở Tuyên Châu, cũng đi lễ thỉnh ngài đến sở hộ an cư ở chùa Khai Nguyên. Tôi sớm chiều đến thọ pháp, trở về ghi lại mười phần được một hai, đeo làm tâm ấn không dám bày ra. Nay sợ e tinh nghĩa nhập thành, đời sau không được nghe, bèn trao nó cho môn hạ Tăng Đại Châu. Pháp kiến trở về núi xưa chùa Quảng Đường, hỏi trưởng lão pháp chúng những ngày trước gần gũi được nghe đồng khác thế nào. À, như vậy thì khi thỉnh ngài Hoằng Bá về ở Quyển Lăng dạy, rồi thỉnh ngài về chùa Khai Nguyên dạy, vân vân, nghĩa là những nơi mà ngài Hoằng Bá trực tiếp giảng dạy cho ông Bùi Hưu, thì ông Bùi Hưu ông nghe, ông nhận được, ông ghi chép, cho đó là cái tinh nghĩa nhập thần của ông. Nhưng mà ông sợ rằng cái nghe của ngài, của ông, nó có thể một phần hoặc là nó không có được trọn vẹn, không có sáng sủa, cho nên đưa cho đệ tử của Tổ Hoằng Bá coi lại, à, tức là những vị trưởng lão ở trong pháp chúng, rồi coi lại so sánh, coi những cái lời của các ngài được nghe, được dạy có đồng với cái lời của ông Bùi Hưu đã nghe, đã dạy hay không. Vì vậy mà các trưởng lão đó thấy cái lời ghi chép của ông rất hay, rất đúng, cho nên đem vào ở trong cái phần ngữ lục mà đó gọi là pháp yếu truyền tâm. Thiền sư Đoạn Tế núi Hoằng Bá do ông Bùi Hưu ông ghi để ghi chép lại sau này cho người tương lai học. Như vậy ở Hà Đông Bùi Hưu ghi cái bài tựa này. Như vậy thì chúng ta thấy được cái nguyên do cái quyển pháp yếu truyền tâm này ra đời là chính tay ông Bùi Hưu ghi chép qua lời dạy bảo của Tổ Hoằng Bá. Bây giờ đi thẳng chánh văn. Sư bảo